Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã bước vào những ngày tháng đầu tiên của năm mới 2021. Một năm gửi gắm những kỳ vọng và mong chờ sự đổi thay lớn lao của đất nước trước thềm Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần đầu tiên của năm mới này xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Happy New Year!
Thưa quý vị và các bạn, đối với các nước phương Tây và một số nước phương Đông, ngay khi mùa Noel bắt đầu cũng là thời điểm người dân chuẩn bị đón chào năm mới dương lịch hay còn gọi là Tết Tây. Năm nay do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, thay vì trở về nước sum họp đón năm mới cùng gia đình, thì hầu hết các du học sinh nước ngoài trên địa bàn Thái Nguyên đều ở lại Việt Nam đón Tết Tây với những cảm xúc rất đặc biệt. Bài viết của tác giả Hoài Anh đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng số Chào năm mới 2021 sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện sinh viên nước ngoài đón Tết Tây trên đất ta.
Sinh ra và lớn lên ở đất nước Philippines xinh đẹp, Joe Makeda đã có gần 3 năm gắn bó với Việt Nam, với mảnh đất Thái Nguyên. Đón Tết dương lịch và những ngày đầu tiên của năm mới cũng là thời điểm người Philippines thường đoàn tụ với gia đình. Phong tục đón năm mới của Philippines có sự pha trộn của nhiều nền văn hóa nhưng vẫn mang những nét đặc trưng truyền thống. Những ngày sắp Tết, các thành viên trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trước đêm giao thừa, họ sẽ chuẩn bị bàn tiệc Media Noche để cả gia đình thưởng thức vào lúc nửa đêm. Trước khi ăn, mọi người trong gia đình đọc lời cầu nguyện cảm ơn một năm đã qua và đón mừng năm mới. Vì yêu thích đất nước Việt Nam và mong muốn trải nghiệm văn hóa Việt, năm 2019, Joe Makeda đã ở lại Việt Nam để trải nghiệm Tết, nơi có những khác biệt về phong tục truyền thống. Joe Makeda chia sẻ, trải nghiệm Tết dương lịch ở Việt Nam của năm ngoái đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Tết năm nay, dù không trở về quê hương đón Tết cùng gia đình, nhưng tôi cũng không còn cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ như năm trước. Một điều may mắn đối với Joe là anh có được những người bạn Việt Nam vô cùng thân thiết. Họ đã hẹn nhau tham gia nhiều chương trình ý nghĩa nhân dịp năm mới đến. Vừa qua, Joe đã cùng với thầy cô và bạn bè tham gia chương trình tình nguyện Đông Ấm tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Joe và các tình nguyện viên đã có một ngày ý nghĩa. Mọi người cùng nhau vui chơi, ca hát và tặng quà cho các cụ già neo đơn, trẻ em thiệt thòi. Joe nói, ở đất nước tôi, vào các dịp cuối năm, mọi người cũng dành những phần quà ý nghĩa tặng cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Vì vậy, được cùng bạn bè tham gia chương trình thiện nguyện khiến tôi rất xúc động và cảm thấy thân thuộc như đang ở trên chính quê hương của mình. Một bạn trẻ người Nigeria đến Việt Nam theo học chương trình tiên tiến tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết đây là năm đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đón năm mới ở xa gia đình. Với người Nigeria, Tết dương lịch là thời khắc rất quan trọng. Cũng giống như trong dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam, mọi người đều trở về đoàn tụ bên gia đình, cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón chào năm mới. Trong đêm giao thừa, chúng tôi tụ tập để nấu và ăn những món truyền thống như cơm jollof, súp egusi, thịt ếch hun khói, gà piri piri, uống sâm panh và cùng nhau nhảy múa, đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Dù rất nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân, nhưng tôi cũng rất háo hức khi được cùng đón năm mới cùng với những người bạn Việt Nam. Tôi đã được các bạn người Việt mời ăn nhiều bữa cơm cùng với gia đình của họ. Trong bữa ăn, cả nhà gồm ông bà, bố mẹ, con cái cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Chúng tôi được mời đến như những vị khách đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, ân cần và không khí gia đình ngay tại một đất nước xa lạ. Sự hiếu khách và trân trọng giá trị gia đình cũng là điều tôi rất thích ở người Việt Nam. Cũng đến từ đất nước Nigeria, Onukbolo Genzeria Michel, 23 tuổi, hào hứng lên kế hoạch. Việt Nam đã kiểm soát dịch COVID-19 khá tốt, nên hầu hết mọi sinh hoạt của tôi đều diễn ra bình thường. Tôi rất thích đi du lịch, yêu thích các món ăn và văn hóa truyền thống của người Việt Nam, nên sẽ tranh thủ tìm hiểu, trải nghiệm để hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đón năm mới ở đất nước các bạn. Dịp năm mới, tôi dự định sẽ cùng các bạn đi tham quan Hồ Núi Cốc, đồi chè La Bằng và một số danh thắng ở Thái Nguyên. Sau đó, chúng tôi sẽ đi khám phá Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh hoặc Cố Đô Hoa Lư, Ninh Bình. Đêm giao thừa, chúng tôi sẽ có mặt tại Hà Nội tham gia lễ hội đếm ngược chào năm mới cùng các bạn trẻ Việt Nam. Không khí đón năm mới dương lịch ở Việt Nam có phần kém rộn rã hơn so với ở đất nước tôi. Các bạn của tôi nói rằng, người Việt Nam ăn Tết âm lịch sẽ có rất nhiều điều thú vị. Tôi đang rất chờ mong dịp đặc biệt này. Dù ở lại quê hương hay sinh sống và làm việc xa quê, thì năm mới luôn là thời khắc được mọi người mong chờ nhất để cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới hạnh phúc, bình an. Và với những người bạn nước ngoài, khoảng cách địa lý có lẽ không còn khiến họ bận tâm, bởi họ sẽ luôn cảm nhận được không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới ngay trên chính đất nước Việt Nam.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. And I
Thưa quý vị và các bạn, vậy là năm mới 2021 đã đến với mọi người, mọi nhà trong niềm hân hoan tiễn một năm cũ nhiều khó khăn nhưng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với một ước vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Trong phút giây tĩnh lặng giữa bút giá của mùa đông chờ đón một mùa xuân mới như khiến cho nhiều người có cảm giác được thả hồn bay bổng lãng mạn trong những phút riêng tư nhất của đời mình. Bất chợt ùa về trong ký ức những kỷ niệm tình yêu dù ngọt ngào hay đắng chát của những ngày ta đã sống, để thấy trân trọng và nâng niu hơn hạnh phúc ta đang có hôm nay. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phạm Đức với nhan đề Chuyện ba người. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Dãy nhà trọ mọi ngày ồn ào là vậy, mà hôm nay chỉ có một phòng duy nhất đang bùng lên cơn thịnh nộ. Chẳng ai ngờ được cái phòng nhỏ này thường lặng lẽ như không hề có tiếng động nào. Mỗi lần gã đàn ông đến, cửa lại được đóng chặt như một thế giới riêng. Thế mà hôm nay cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng giông bão đã nổi lên. Cô gái nói gay gắt. Anh tưởng tôi yêu anh à? Không, anh nhầm rồi. Tôi chưa hề yêu anh một phút nào hết. Gã đàn ông như ngớ ra. Thế là thế nào? Sao hôm nay em lại nói với anh những cái lời như vậy? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nên muốn nói sự thật về quan hệ của chúng ta, mà lâu nay cả hai đều mù quáng. Chúng ta đã từng sống như vợ chồng. Anh cho đó là tình yêu ư? Không đâu, đó chỉ là những quan hệ xác thịt tầm thường. Anh không hiểu, hay là cố tình không hiểu. Tôi muốn nói cho anh biết rằng, trong trái tim tôi không có chỗ cho anh. Cô đã có người khác phải không? Có thể là như thế, nhưng chưa phải lúc này. Thế tại sao những ngày qua, cô lại chung sống với tôi? Đó là những sai lầm của đời người, mà đến lúc này tôi mới nhận ra. Này, cô định biến tôi thành con rối đấy có phải không? Không, anh vẫn là một con người. Nhưng với tôi, anh chỉ là một kẻ phụ bạc và cơ hội. Tốt nhất, anh hãy quay về với vợ con anh đi. Cô bảo tôi quay về với người vợ vô cảm ấy ư? Thế còn cô? Im lặng một lúc, cô gái tỏ ra dứt khoát. Tôi sẽ tìm cuộc sống cho riêng mình. Tôi cần một lương tâm thanh thản. Giọng cô kiên quyết hơn. Anh đi đi. Gã đàn ông mặt đỏ phừng phừng trong cơn tức giận. Cô đuổi tôi? Cô dám đuổi tôi á? Đồ dở mặt, đồ lừa dối. Cô gái cố gắng không bật ra tiếng khóc đáp lại. Đồ lừa dối, lại gặp kẻ dối lừa thôi mà anh. Có tiếng choang rất to ở trong phòng. Một cái gì đó đã bị đập vỡ. Gã đàn ông như gầm lên. Được lắm. Tôi sẽ cho cô biết cái giá của sự phản bội. Bất ngờ cô bật dậy, mở tung cánh cửa, trợn trừng mắt nhìn gã đàn ông, giọng đanh lại. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Gã đàn ông mở tung tủ quần áo, ném mấy cái ra giường rồi nhét vào túi sách. Gã tỏ ra bất cần. Được rồi, cô không cần phải đuổi. Gã vùng vằng định ra cửa thì một người phụ nữ xuất hiện. Bất ngờ quá, gã lúng túng, chưa biết xử lý thế nào. Cô gái đã đứng lên, vẻ như lạ lẫm hỏi. Chị là ai? Sao lại đến phòng của tôi? Gã đàn ông cũng đã chủ động được, liền nói. Cô đến đây làm gì? Chị bình tĩnh trả lời. Em đi tìm anh để đón anh về, và không ngờ được chứng kiến cảnh này. Cô nhạo báng tôi đấy hả? Không phải như vậy. Em muốn anh về với mẹ con em. Gã cố giữ sĩ diện. Tôi không cần sự thương hại của ai cả. Anh đừng nghĩ như thế. Lúc nào mẹ con em cũng mở rộng cửa đón anh. Em biết mình cũng có lỗi trong chuyện này, nên đã chủ động đến đây tìm anh. Gã vùng vằng. Cái nhà ấy đâu cần sự tồn tại của tôi. Tôi không về. Biết chồng đang khó xử, chị vẫn nhẹ nhàng. Anh ơi,
cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm. Anh cũng đừng tự dằn vặt mình làm gì. Hãy về nhà đi, em và các con không thể sống thiếu anh được. Cô gái nước mắt lưng tròng, lúc này làm như chợt hiểu ra. Cô nghiêm sắc mặt, nói với hai người. Xin lỗi, đây không phải là nơi dành cho hai người triết lý về tình yêu và gia đình. Mời anh chị ra khỏi nhà tôi. Cô gái nhìn thẳng vào mặt người đàn ông, người mà cô từng yêu thương, người mà cô từng nghĩ sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình, với ánh mắt giễu cợt để cố ghìm lại những giọt nước mắt chua xót trôi ngược vào tim. Gã vùng vằng xách cái túi ra cửa, còn ném lại một câu. Cô đúng là đồ đàn bà cháo trở. Chờ chồng ra khỏi cửa, chị còn nán lại một chút rồi mới bước theo. Ngoảnh lại nhìn cô gái, chị mỉm cười. Chào cô nhé. Chiếc xe máy chở hai người đi với tốc độ đều đều lướt trên mặt đường. Bao nhiêu ngày đau khổ vì chồng phản bội, chị đã định làm bung bét lên cho hả giận. Nhưng rồi chị đã bình tâm trở lại, nghe theo lời khuyên của mẹ. Con ơi, tình cảm nhiều khi đòi hỏi quá sòng phẳng sẽ làm cạn kiệt tình yêu. Nhất là trong tình cảm vợ chồng thì phải có lòng vị tha. Con cứ cố làm to tát lên thì rồi không biết cuộc sống vợ chồng con sẽ đi đến đâu. Hãy nghĩ đến những đứa con, chúng cần một mái ấm có đủ tình thương yêu của cả cha và mẹ. Đã là con người, ai cũng có lúc sai lầm, sa ngã. Lúc ấy họ rất cần sự bao dung và độ lượng của người thân. Nếu con biết khôn khéo và tế nhị, mẹ tin rằng con sẽ cứu được gia đình khỏi bờ vực thẳm. Con nên học cách ứng xử của người đời với một con mắt mở và một con mắt nhắm. Sự hài hòa giữa tình cảm và lý trí sẽ giúp con thành công. Nghe mẹ nói, chị như bừng tỉnh. Chiếc xe máy chạy với tốc độ đều đều. Chị dụi đầu vào lưng anh nũng nịu. Có lẽ đây là hành động hy hữu của chị mà anh cảm nhận được. Biết chồng còn ngần ngại, chị nói với anh. Anh ơi, xuống nghỉ uống chút nước đã. Chiếc xe từ từ dừng lại. Chị hỏi anh. Anh uống cà phê nhé, để em gọi. Anh ậm ừ. Chị gọi một cốc cà phê đen đá, đúng sở thích của anh, và một cốc nước cam cho mình. Chị mời anh uống cà phê. Mời mấy lần, anh mới cầm cốc lên. Chị nhẹ nhàng nói với anh. Chuyện đã qua, anh cũng đừng bận tâm làm gì. Chúng mình sống lại từ đầu, được không anh? Em ước được sống lại những tháng ngày mặn nồng, ấm áp ngày xưa. Liệu có trở lại được như ngày xưa không? Anh buồn thiu trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Sao lại không hả anh? Em biết là em có lỗi với anh khi hạnh phúc trong tay mà không biết chăm sóc, giữ gìn. Không có anh, căn nhà trống vắng thật đáng sợ. Nhìn các con khóc vì nhớ bố, em không cầm được lòng mình. Chị rơm rớm nước mắt. Anh nhìn chị, chợt thấy lòng tê buốt. Thôi, đừng khóc nữa em. Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Em và con, hãy tha thứ cho anh. Chị lấy khăn lau nước mắt. Anh đứng dậy bỏ đi. Chị giật mình, không hiểu chồng mình định làm gì. Anh bước sang cửa hàng hoa tươi đối diện bên đường và mua một bó hồng. Anh trở lại chỗ chị ngồi. Chị sững sờ nhìn anh. Anh mỉm cười, ngượng nghịu trao bó hoa cho chị. Anh nói câu gì nho nhỏ, chị nghe không rõ, nhưng trái tim chị cảm nhận được điều anh định nói. Chị e thẹn nhận bó hồng anh trao. Chiếc xe lại chạy chậm chậm. Bó hồng tươi rực rỡ trên tay chị rung rung. Chị thấy lâng lâng trong lòng. Có lẽ trong tình yêu của chị, đây là một trang cổ tích. Mấy hôm sau, cũng tại căn phòng hôm trước xảy ra vụ cãi nhau, chị tươi cười nói với cô gái. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cô gái đỏ bừng mặt, có vẻ xấu hổ. Không, em mới là người phải chịu ơn chị. Hôm đầu gặp chị, em thấy hơi sợ. Nhưng rồi qua những lời tâm sự của chị, em mới hiểu và biết mình có lỗi. Em thấy ân hận vô cùng chị ạ. Chị tỏ vẻ thân tình nói chuyện với cô gái. Bây giờ tôi hỏi thật cô điều này nhé.
cô hãy nói thật với tôi, đến lúc này tình cảm của hai người như thế nào rồi? Cô gái bật khóc nức nở sau bao nhiêu dồn nén. Chị ơi, em cũng không giấu gì chị. Từ khi anh ấy và em biết nhau, em cảm thấy thương anh ấy thực sự. Nhiều lần bức xúc nói chuyện về chị, anh ấy lại uống đến say mềm, rồi gục xuống bàn, rất tội nghiệp. Anh ấy nói, anh luôn bị thiếu thốn tình cảm. Anh có vợ, có con rồi, nhưng hai người sống ly thân đã mấy năm. Vợ anh chưa bao giờ quan tâm tới anh, từ bữa ăn cho đến cái quần, cái áo anh mặc. Lúc vui buồn, chẳng biết chia sẻ cùng ai. Đêm nằm với nhau mà không một lời yêu thương, anh cảm thấy như hai cái xác vô hồn. Cuộc sống cứ kéo dài như vậy thì liệu hôn nhân có tồn tại được hay không? Em thấy mùi lòng. Phụ nữ vốn là những người cả tin mà chị. Vì vậy em nghĩ anh ấy đã nói rất thật. Lúc này chị bỗng giật mình. Có lẽ những lời anh ấy nói với cô gái này chưa hẳn đã hoàn toàn không đúng. So mải làm ăn cho bằng bạn bằng bè, hàng ngày bận rộn với miếng cơm manh áo, chị đã có phần sao lãng tình cảm vợ chồng. Chị thường xuề xòa trong việc ăn uống. Nhiều hôm có thời gian, chị cũng chưa bao giờ tổ chức cho gia đình một bữa cơm chu đáo. Người ta nói, có được một bữa cơm ngon cho chồng con, người vợ phải dành trọn tình yêu cho những người thân yêu ấy mới có thể làm được. Chị đã không làm được việc đó. Cái áp lực cuộc sống đã làm lòng chị băng giá. Rồi cả những việc nhỏ nhặt thường ngày, chị cũng vô tâm làm cho không khí gia đình thêm nặng nề, tích tụ dần thành chuyện. Có lẽ vì thế mà chồng chị đã bỏ đi. Chị sụt sùi trong nước mắt. Đúng là trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi. Tôi chưa làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi bắt anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình và không được quyền đòi hỏi gì cho riêng mình. Các con tôi thường ngày vẫn nhắc đến bố, nhưng tôi vẫn bỏ qua, cho rằng anh ấy đi chán rồi cũng phải về, chứ chẳng đi mãi được. Không ngờ những suy nghĩ đó đã dẫn đến sự sai lầm của tôi. Như chợt nhớ ra, chị đột ngột hỏi cô gái. Tôi muốn hỏi thật cô, sau chuyện này, cô có trách gì anh ấy không? Em không trách gì anh ấy cả. Em chỉ tự trách mình mà thôi. Phải nói nặng lời với anh ấy hôm cãi nhau, để anh ấy tin rằng em rất thù ghét anh ấy, buộc anh ấy phải từ bỏ em, trở về với gia đình của mình. Em đã phải cố gắng lắm mới có thể làm nổi. Tôi cũng không ngờ cô đã diễn một vai đạt đến như vậy. Không phải em diễn đâu chị. Qua những đêm thức trắng, em suy nghĩ rất là nhiều. Em nhận ra rằng anh ấy không phải là của em, và em không có quyền níu kéo mối tình tội lỗi này. Đó chính là hành động và tiếng nói của trái tim em. Em đã xin chuyển công tác vào một tỉnh ở trong Nam. Vài ngày nữa, em sẽ đi khỏi nơi này để vĩnh biệt mối tình cay đắng của mình. Chúc chị ở lại bình an và hãy tha thứ cho em. Chị thấy bùi ngùi. Tôi không biết nói với cô thế nào trong lúc này. Mong cô hãy bình tâm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúc cô luôn vui vẻ và sớm tìm được hạnh phúc của mình, thực sự là của mình. Chị giang tay ôm chặt cô gái, hai người cùng rưng rưng nước mắt.
Càng thấy yêu em dịu dàng hạt nắng đôi nhẹ trên áo đôi môi em gọi bao khát khao mắt em vời vợi đắm đắm trời cao em mong manh tựa rừng cây chút rơi. Gió chiều bỗng trần sao xuyên mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy hội ngộ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu, là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy. Càng xa em ta càng thấy yêu em, càng xa em ta càng thấy.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ đầu năm mới thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.